tới vị kế là thiền sư Viên Học 1073-1136 đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Hoàng, quê ở làng Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Tế Giang. Thở nhỏ sư đọc hết các loại sách ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới nghiên tầm nội điển. Nhờ nghe một câu nói của thiền sư Chân Không mà tâm sư được mở sáng, từ đó thiền học càng cao, luật nghi cũng hoàn bị. Suốt năm sư chỉ phát một áo nạp, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi, bình bát tích trượng chẳng rời thân. Sư tùy phương giáo hóa, cho đến việc sửa cầu, đắp đường vân vân, chẳng việc nào sư không đứng ra làm trước, rồi mới phiên bảo người. Tức là đây nói qua về thiền sư Viên Học, không? Ngày sinh năm 1073 và tịch năm 1136 đó. Vậy thì ngài là người họ Hoàng, quê ở làng Như Nguyệt. Như Nguyệt tức là bây giờ là thuộc về cái huyện Yên Phong ở Bắc Ninh đó. Tức vậy là ngài thuộc về người Bắc Ninh, không? Tu thì tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Tế Giang. Huyện Tế Giang bây giờ là huyện Văn Giang ở Hưng Yên đó. Thở nhỏ học hết các loại sách ở ngoài đời, đến năm 20 tuổi đó thì mới nghiên tầm nội điển. Nội điển tức là kinh đó, kinh Phật. Tức là năm 20 tuổi đó mới bắt đầu nghiên tầm kinh Phật. Nhân nghe một câu nói của thiền sư Chân Không mà tâm được mở sáng. Như vậy thì tức là cái túc duyên của ngài cũng đã có sẵn, không? Nghe câu nói rồi tâm được mở sáng rồi. Còn mình có khi nghĩa là nghe nói hoài đó mà chưa mở sáng. Thấy như vậy là cái duyên của ngài là túc duyên nó là cũng sâu, và từ đó mới thiền học nó càng cao, luật nghi cũng hoàn bị, tức là về giới luật đó cũng đầy đủ. Và đây là cái đời sống của ngài nè, suốt năm chỉ phát một chiếc áo nạp, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi, tức là dù mùa nóng hay mùa lạnh cũng phát chiếc áo ra thôi chứ không thay đổi, bình bát tích trượng chẳng có rời thân. Thì đó tức là ngài sống một cách gọi là ít muốn biết đủ đó, không có tham cầu, đúng như cái lời Phật dạy, hay là gọi là tam thường bất túc, không? Ít muốn biết đủ, mà chính vì sống vậy đó thì mới dễ vào đạo, không? Còn mà gọi là sống nặng về vật chất quá đó thì khó vào đạo. Cho nên đây thì ngài sống đơn giản vậy, đạm bạc như vậy, tùy phương và giáo hóa người. Mà đến những việc sửa cầu, đắp đường, việc nào ngài cũng làm trước rồi mới phiên người làm, tức là không bỏ những cái việc làm phúc. Tuy là đạt được cái lý thiền mà cũng không bỏ cái việc làm phúc. Chứ đừng nghĩ là mình bây giờ tu cao rồi, tu theo thiền trí tuệ rồi, còn những cái việc làm phúc đó là việc nhỏ để cho người khác làm, người mới vào đạo làm. Ở đây thì ngài đều làm, nó không bỏ. Về sau sư trùng tu ngôi chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm. Phù Cầm tức là cũng thuộc về cái huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh á. Và đúc một quả chuông, sư có làm bài kệ quá duyên. Đây là sáu thức tối tâm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê sai, sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thần lười dứt sạch được thần thông. Nguyên văn: lục thức thường hôn chung giả khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãng thần tỉnh sát đắc thần thông. Sáu thức tối tâm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê sai. Tức là ngài muốn nói gì? Sáu thức là cái gì? Sáu thức tức là sáu cái biết phân biệt ở nơi sáu căn của mình đó, không? Cái biết ở nơi con mắt gọi là nhãn thức. Nhãn thức là cái biết phân biệt ở nơi con mắt, không? Rồi nhĩ thức á là cái biết phân biệt ở nơi lỗ tai, rồi tỷ thức á là cái biết phân biệt ở nơi lỗ mũi, thiệt thức là cái biết phân biệt ở nơi cái lưỡi, không? Còn thân thức á là cái biết phân biệt ở nơi cái thân, và ý thức là cái biết phân biệt ở nơi cái ý của mình, là tâm ý của mình đó. Đó gọi là sáu cái biết phân biệt. Cho nên đây gọi là sáu thức. mà do sáu cái thứ biết phân biệt này á, nó thành ra mờ tối cái bản tâm mình đi. Bởi vì sao? Bởi vì nó biết phân biệt là nó phân biệt theo cái duyên cảnh bên ngoài, tức là nó biết cái biết phân biệt cái mắt thì nó lo nó phân biệt đây cái sắc, sắc cảnh bên ngoài. Còn cái biết phân biệt ở nơi cái lỗ tai thì nó lo nó phân biệt cái tiếng bên ngoài, gọi là thanh trần bên ngoài. Là còn cái biết phân biệt ở nơi lỗ mũi thì nó biết phân, nó cứ lo phân biệt các cái mùi hương, cái mùi thơm, mùi hôi bên ngoài, cứ lo đuổi ngoài không, thì cho nên đâu có nhớ được bản tâm của nó của mình. Cho nên là do cái biết phân biệt đó mà nó làm mờ đi cái bản tâm của mình đó. Nó chỉ biết phân biệt theo duyên, theo cảnh, cho nên gọi là tối tâm, làm cho mình khổ trong đêm dài. Đêm dài tức là đêm dài vô minh đó, làm cho mình mờ tối vô minh hoài, thấy không? Còn nếu mà người mà khéo ngay cái biết đó đó, mà mình không có phải bám theo cái duyên trần đó, mà mình nhớ trở lại nơi chính mình đó, thì cũng nhân sáu cái biết đó mà mình tỉnh ngộ. Cho nên mê là cũng từ sáu cái biết này, mà ngộ đó cũng từ sáu cái biết này đó. Nó sáu cái biết đó mà soi trở lại thì là mình tỉnh ngộ. Còn nếu mà cứ theo sáu trần bên ngoài đó là mê. Mê cho nên rồi bị che đậy, cho nên gọi là vô minh che đậy mãi mê sai. Bị cái vô minh mờ tối đó nó che đậy mình, cho nên là sai, nó bị sai, bị mê mãi ở trong các cái duyên trần đó, khiến cho mình đi gọi là đi lầm trong cái sanh tử hoài. Còn nếu khéo thì bây giờ ngay khi mà nó biết tất cả các cái duyên trần đó, mà mình nhớ lại cái gì đang biết, nhớ lại cái chỗ cái nguồn đang biết đó, thì đó là mình tỉnh trở lại. Cho nên ở đây ngài nói thêm: sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác. Sớm tối hai thời đó nghe chuông thì lòng mình nó tỉnh giác, nghe tiếng chuông là tỉnh lại cái tánh nghe nữa mình, thấy không? Đó là gọi là nhờ cái tiếng chuông đó mà đánh thức được mọi người, đánh thức được mình, tỉnh giác trở lại. Cho nên nghe chuông lòng mình tỉnh giác. Bởi vậy cái tiếng chuông đó thì rất là quan trọng, thấy không? Từ cái tiếng chuông đó đó là nghe đó là giúp cho mình, đánh thức cho mình tỉnh giác trở lại. Rồi thần lười dứt sạch được thần thông, thấy không? Tất nhiên là khiến cho mình dứt cái lười biếng đó, chuyển cái thần lười đó thành thần thông, thấy không? Tức là đang ngủ mà nghe chuông thì cũng phải tỉnh dậy, thấy không? Còn mà cứ nghe chuông mà cứ ra nằm ngủ hoài đó thì cái đó là rất là lười. Mà ở trong gọi là trong kinh luận nào đó thường nhắc nhở đó, người mà nghe chuông nào đó mà cứ nằm dài ngủ hoài đó thì sao nữa là không khéo là sanh ra sẽ làm rắn đó, rắn mà cứ là nằm hoài đó, đâu có dậy được, cứ bò hoài, phải không? Đó. Cho nên ở đây là nghe chuông đó, là tỉnh giác, giúp cái chỗ cái thần lười đó, để mà chuyển lại được cái thần thông. Trên cái bài kệ nghe chuông đó, bài kệ mà gọi là hô chuông đó, là nghe tiếng chuông, rồi phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh. Nghe tiếng chuông là nó nhẹ cái lòng phiền não, rồi trí tuệ được lớn, bồ đề được sinh. Cho nên người mà khéo nghe tiếng chuông đó là tỉnh lại cái tánh nghe của mình, đó thì gọi là được sáng suốt. Bởi vậy cái tiếng chuông rất là quan trọng, không? Mà cái người thỉnh chuông đó do đó cũng phải cẩn thận, phải biết được cái ý nghĩa. Chứ còn thỉnh chuông mà gọi là làm cho có, làm cho lấy lại đó là cũng là gọi là thiếu phước á, không?